Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa chúng ta có ngày Thánh Nhật để thờ phượng Chúa và lắng nghe lời của Ngài. Chúc mừng ngày lễ độc lập của nước Mỹ, Happy 4 of July. Và chúng ta vừa nghe đọc phân đoạn Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 6 đó, từ câu 1 đến câu 8. Với cái chủ đề là tin tốt lành cho người mang gánh nặng. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ được học hỏi một số điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta trong cái bối cảnh mà người Do Thái làm nô lệ tại nước Ai Cập. 430 năm thì họ tiếng than thở của họ thấu lên Chúa, và Chúa đã sai Môi-se đến với Pharaon để nói cho Pharaon biết là phải để cho dân Israel này ra đi để họ thờ phượng Đức Chúa Trời theo chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nhưng mà từ đoạn 4 thì Chúa kêu gọi Môi-se, đoạn 5 Chúa sai Môi-se và Aaron đi tới, nhưng mà Pharaon đã từ chối để cho dân sự ra đi. Rồi sau đó đoạn 6 rồi Đức Chúa Trời mới gia hạn cái cam kết giải cứu của Ngài cho dân Israel. Đức Chúa Trời quan tâm khi chúng ta, khi con dân của Ngài gặp hoạn nạn, gặp nan đề, gặp rắc rối. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên bây giờ nhân chúng ta nước Hoa Kỳ mừng lễ độc lập, là mừng nước Mỹ được độc lập thoát khỏi cái sự cai trị của nước Anh ngày xưa, và đồng thời nước Mỹ cũng đã trả một cái giá rất là đắt. Biết bao nhiêu người Mỹ, công dân Mỹ đã nằm xuống, nước Mỹ mới có cái sự tự do từ đó cho đến bây giờ. Cho nên là cái lễ độc lập là cái lễ nước Mỹ rất là lớn. Bây giờ cũng theo cái tinh thần đó, Chúa cũng muốn giải thoát chúng ta để chúng ta được tự do. Chúng ta sẽ đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta một số điều. Trước khi chúng ta đi sâu một lần nữa, xin hội thánh hiệp một với tôi. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của Israel và cũng là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã giải cứu dân Israel bằng phép lạ quyền năng của Ngài. Ngài đã thấy gánh nặng của dân của Ngài bị áp bức, bị dưới sự đô hộ kèm cặp của những người khác, và Ngài đã giải cứu họ. Đồng thời Chúa cũng muốn Ngài giải thoát chúng con khỏi cái sự ràng buộc của thế gian, của quyền lực, cái sự tối tăm, để chúng con được tự do mà đến với Ngài, xưng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, là A-ba Cha. Còn dân sứ điệp này trong tay Chúa, bối cảnh Chúa giải cứu dân Israel, đồng thời giải cứu cho chúng con ngày hôm nay. Và con kính cẩn mời Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện với chúng con và giải bài, chúc phước, mở tâm linh chúng con ra để chúng con hiểu được sứ điệp, chủ đề này. Con tạ ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa, chúng con hiệp nhau cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 6. Chúng ta thấy rằng điều đầu tiên chúng ta xem là Đức Chúa Trời quan tâm đến gánh nặng của chúng ta. Nếu chúng ta có gánh nặng nào, không phải là chỉ một mình chúng ta mang đâu, nhưng mà Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, cứu Chúa của chúng ta và chính Đức Thánh Linh ở với chúng ta biết, và Ngài quan tâm đến cái gánh nặng đó. Câu số 6 chép: Ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Lần đầu tiên ở trong câu số 3 đó, Đức Chúa Trời phán rằng Ta là Giê-hô-va. Lúc mà Môi-se gặp Chúa, gặp Đức Chúa Trời lần đầu tiên, Môi-se mới hỏi Chúa là Ngài là ai? thì lúc đó Chúa mới bày tỏ: Ta là đấng ta là. I am who I am. Ta là đấng tự hữu, là tự có và hằng có. À, chúng ta nghe cái danh xưng của Chúa. Danh ta là Jehovah thì chưa hề tỏ cho họ biết, nhưng bây giờ Chúa đã tỏ cho Môi-se biết. Ngài là đấng như vậy đó, đấng tự tồn tại. À, tự có, tự tồn tại, nó quá cái trí hiểu của con người rồi. Con người chỉ biết tin cái điều đó thôi. Cái trí tuệ của con người không thể hiểu tại sao có một đấng tự hữu rồi tạo nên loài người, tạo dựng nên vũ trụ này, nó quá sức của con người rồi. Qua đó chúng ta biết được cái sự quyền năng của Chúa. Chúa không bao giờ thay đổi. Lời hứa của Ngài không bao giờ thất bại. Khi chúng ta vô tín thì Ngài vẫn thành tín. Cho nên chúng ta cần phải vâng phục Ngài, vâng lời Ngài. Cái chữ Jehovah, danh Jehovah này trong Kinh Thánh, trong Xuất Hành chương 3 câu 14, chương 6 câu 2 câu 4, Xuất Hành chương 34 khi Chúa bày tỏ cho Môi-se đó, trong khi mà cho Môi-se thấy phía sau của Ngài đó. Và ở đây chúng ta chỉ cần biết là Chúa, danh Jehovah là cái danh mà người Do Thái sau này người ta không có còn dùng nữa, bởi vì họ tránh, họ kêu cái từ Chúa, Đức Chúa Trời hay là Chúa, chứ không dùng cái từ Jehovah nữa, bởi vì nó quá cao trọng đối với họ và họ không dám sử dụng cái danh đó. Chúa hứa ta sẽ rút các ngươi ra khỏi gánh nặng mà người Ai Cập đã gắn cho. Đây là một lời hứa cho dân sự của Chúa trong một thời gian mà họ bị thương tổn, họ mang một cái gánh nặng trong đời sống của họ. Đức Chúa Trời biết về những nỗi đau của dân sự của Ngài và của cho chúng ta ngày hôm nay. Khi mà Môi-se đi tới với Pharaoh nói lần đầu tiên là hãy để cho dân sự của Ngài ra đi đó, thì Pharaoh không những không cho đi, nhưng mà ông lại gắn cho cái gánh nặng nhiều hơn nữa, là làm việc nhiều hơn, làm gạch mà không có rơm. Họ phải đi tìm cái gốc rơm đó, lúc trước cung cấp cho họ, nhưng mà bây giờ họ phải đi tìm. Nhưng mà về tìm xong xuôi rồi về làm, cái số lượng nó vẫn không thay đổi, nó không có giảm sút, nhưng mà nó vẫn phải đúng cái số lượng đó. Họ phải đi thu thập những cái gốc rơm, gốc rạ để cho kịp sản xuất. Rồi họ bị đánh bởi những đốc công của người Do Thái, cho nên là cái gánh nặng nó càng nặng thêm nữa. Cho nên cái gánh nặng của con dân của Chúa rất là quan trọng đối với Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là con cái của Chúa đó, chúng ta có mang gánh nặng nào trong đời sống của mình? Có phải không? Ai cũng có những gánh nặng của mình hết á. Bây giờ chúng ta phải biết rằng Chúa quan tâm đến cái gánh nặng đó, và Chúa muốn chúng ta thực hành cái đức tin của mình để có thể trao cái gánh nặng đó cho Chúa. Chúng ta đặt tên cái gánh nặng của mình đặt trước ngai của Chúa. À, Chúa ban cho chúng ta ân sủng để giúp đỡ trong thời giờ có cần dùng, y như là trong Hebrew chương 4 câu số 16 chép đó. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Như vậy gánh nặng chúng ta đang mang là gì? Chúa quan tâm đến những gánh nặng của mỗi người trong chúng ta. Gánh nặng của chúng ta đang mang là gì? Có thể là công ăn việc làm phải không? Có thể là sức khỏe phải không? Có thể là về tài chính, có thể là về hôn nhân, có thể là về gia đình, về con cái, vân vân. Tất cả đó là những gánh nặng trong đời thường mà không phải chỉ có người ngoại đạo mới gánh nặng, nhưng mà con cái của Chúa cũng đang ở trong những cái gánh nặng thường tình đó. Hãy mang cái gánh nặng đó đến cho Chúa. Trong câu số 6, Chúa lại hứa như thế này. Khi mà cái gánh nặng mà con cái của Chúa mang đó, Chúa hứa Chúa sẽ rút ra khỏi cái gánh nặng đó mà còn giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ giơ thẳng tay ra dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Như vậy chúng ta để ý đến một điều kế tiếp mà chúng ta xem là cái gánh nặng mà Chúa hứa Chúa rút ra đó, chúng ta trao gánh nặng cho Chúa và Chúa quan tâm đến cái cảnh nô lệ hay là lệ thuộc của chúng ta. Ta sẽ giải thoát ngươi ra khỏi vòng tôi mọi, tức là sự trói buộc của chúng đó, và dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Cho nên cái sự khác nhau giữa gánh nặng và sự ràng buộc đó. Gánh nặng là mối quan tâm, sự chăm nom những nan đề. Rồi còn cái sự ràng buộc là sự nô lệ, là bị kiểm soát bởi một người hoặc là một cái thế lực nào đó. Như vậy, chiếu theo lời Chúa, Chúa nói Chúa sẽ giải phóng chúng ta khỏi cái sự tối mọi đó, sự ràng buộc đó. Điều gì đang kiểm soát chúng ta? Điều gì chúng ta đang làm nô lệ? Đôi lúc chúng ta cứ thế mà chúng ta sống, nhưng mà vô hình chung chúng ta đang ở dưới sự kiểm soát nào đó mà chúng ta không biết. Có những cái thói quen rượu, thuốc lá, tính khí, rồi sự sợ hãi, vân vân, có nhiều điều mà để có thể khiến cho chúng ta trở thành nô lệ lắm, mà đôi lúc chúng ta không có dùng cái con mắt thuộc linh hoặc là để cho Đức Thánh Linh có thể bày tỏ cho chúng ta. Khi mà Đức Chúa Giêsu giáng thế đó, trước khi Ngài giáng thế ở trong Ê-sai chương 61, rồi sau này trong sách Luca chương 4 câu 18-19 đã ký thuật lại đó, Kinh Thánh chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đến để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do. Đó, đó là những câu mà chúng ta để ý đó. Khi Chúa tới đó, là Chúa giải cứu. Nhưng mà chúng ta không có để ý chỉ là tới là Chúa tới, là Chúa đổ huyết ra rồi mình tin Chúa rồi mình được cứu rỗi. Mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng là Chúa nói là rao cho kẻ bị cầm được tha. Bị cầm là bị trói buộc đó, bị giam giữ đó. Những kẻ bị hà hiếp, bị áp bức, được tự do. Cho nên là chúng ta nhớ là làm một cơ đốc nhân, là một cơ đốc nhân, là một người được tự do. Rồi, khi Chúa đến, Chúa kêu gọi 12 môn đồ rồi, Ngài ban cho các môn đồ đi ra giảng đạo của Ngài, rồi cũng ban cho những cái quyền năng để giải cứu những người đang bị áp đức, bị ma quỷ cầm buộc, trói buộc, ám ảnh, áp bức như vậy. Đó là sự giải cứu. Giải cứu là gì? Giải cứu là được giải thoát ra khỏi sự đàn áp, ám ảnh, chi phối hay là kiểm soát của ma quỷ, của Satan, của những thế lực đen tối, có thể là của thế gian nữa. Cho nên là ma quỷ nó áp dụng cái điều này đối với nhân loại một cách rõ ràng lắm, qua mấy cái hình thức này. Thứ nhất là đàn áp. Đàn áp có nghĩa là sao? Là ma quỷ nó tấn công tâm trí bằng những tư tưởng gian ác và những sự lừa dối. Chúng ta thấy khi một cái ví dụ là trong gian đoạn 12 đó, khi mà bà Mary lấy cái chai dầu cam tùng hương quý giá để sức cho Chúa Giêsu đó, thì Judas Iscariot là sau là một kẻ phản Chúa đó, ma quỷ đã tấn công vào trong tâm trí nó. Cho nên nó đã nói là tại sao không lấy dầu thơm này bán được 300 denier để giúp cho kẻ nghèo. Bị tấn công vào trong tâm trí rồi, cho nên bây giờ suy nghĩ khác rồi. Không muốn làm vinh hiển Chúa nữa, đi theo thầy của mình, thấy Chúa làm những dấu kỳ phép lạ, nhưng mà bây giờ đã nói một câu đó như vậy là chúng ta đã thấy là ma quỷ nó tấn công rồi. Cho nên là khi mà bị tấn công như vậy đó, hãy nhận thức ra. Nhận thức ra là mình nó không có đúng với ý muốn của Chúa. Cái ý mà của Judas nói là sao không bán cái dầu này đi mà lấy cái dầu này lại đổ trên đầu Chúa, sức cho Chúa phí, thì nó đã không muốn tôn vinh Chúa rồi. Cho nên những cái điều gì mà tương tự trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta bị đàn áp á, bị ma quỷ nó tấn công vào trong tâm trí của mình để mình suy nghĩ những cái điều mà nó không làm vinh hiển danh Chúa, không ích lợi cho Chúa đó, thì đó đó chính nó đó. À, cho nên là cái cách cứu chữa là phải ăn năn, đổi mới tâm trí của mình, như trong Roma chương 12 nói đó, đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Cái chỗ nó tâm trí nha, chứ không phải là tâm thần đâu nha. Để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. À, cái điều thứ hai mà ma quỷ nó làm là nó ám ảnh. Mà ám ảnh là ma quỷ nó tấn công vào lòng và lương tâm cho đến khi nạn nhân có thể bị nó tấn công, nó cho điều phải là trái và là trái là phải, bị lôi cuốn theo những dục vọng, bị rập bẫy theo những thói quen. Cho nên có nhiều tín hữu đó đã bị như thế này, chứ không phải là bình thường như chúng ta nghĩ là ai cũng sáng suốt đâu. Đôi lúc họ không biết phân biệt cái điều đúng và điều sai nữa, là đã bị nó ám ảnh rồi, nó tấn công rồi. Cái cách đó, cho nên khi là đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Chúa vào lòng của Judas Iscariot. À, thì nó đã tấn công một bước mạnh hơn, đàn áp đó, là nó ám ảnh trên Judas rồi. Cho nên đây cũng là một cái cách là phải ăn năn và quay trở lại với Chúa thì được giải cứu. Thứ ba là chi phối mạnh mẽ, có nghĩa là khi mà ma quỷ nó tấn công, nó khiến cho một người sống liên tục trong sự sợ hãi, u ám và có cái nhìn bi quan về cuộc sống. Mình tin một Đức Chúa Trời hằng sống, một cứu chúa hằng sống, mà bây giờ nó khiến cho mình có một cái suy nghĩ bi quan. Cho nên là đây cũng là điều dạy dỗ cho chúng ta là con cái của Chúa đó. Chúng ta không thể bi quan. Một Jehovah Đức Chúa Trời, đấng tự hữu hằng hữu như vậy, Ngài tạo nên chúng ta mà, chúng ta không thể bi quan được. Mà hãy sống để vận dụng cái đức tin của mình, để mình nói những điều tích cực, mình suy nghĩ những điều tích cực. Thì lúc cái người mà bị chi phối mạnh mẽ, sống liên tục trong sự sợ hãi u ám đó, có cái nhìn bi quan của cuộc sống đó, là cần phải được danh của Chúa Giêsu Christ giải cứu. Và một cái mức độ cao hơn nữa mà nó làm là nó chiếm hữu con người, có nghĩa là nó ám vào một con người nữa, nó chiếm một phần hay là điều khiển toàn thể cái con người đó, làm cho người đó mất đi cái kiểm soát và bị quyền lực ma quỷ khống chế một cách mạnh mẽ. Cho nên như ma quỷ nó đi vào lòng của Judas Iscariot đó, để có thể là phản bội Chúa đó, rồi vân vân. Có nhiều người ngoài đời đó thì họ ở dưới bàn tay của ma quỷ rồi, qua biết bao nhiêu hình thức, thờ bậy bạ, thờ thần tượng, thờ thiên linh cái vân vân, từ bùa hộ mạng, bùa chú, rồi pháp danh, cầu cơ, tử vi, đồng cốt, bói khoa, xem phù thủy, ngồi thiền, yoga, vân vân. Các tội hiện đại mà chúng ta cứ nghĩ là không phải là do ma quỷ, tội về tình dục, tội về ngoan cố, kiêu ngạo, cay đắng, vân vân. Mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái xã hội văn minh trên toàn thế giới này, ở đâu họ, chỗ nào nó có một cái gì là ở chỗ khác nó bắt chước liền, chứ không có đợi mà một thời gian lâu dài rồi mới truyền tới cái nơi đó đâu. Quý vị thường thấy ngày hôm nay các thanh niên thiếu nữ nó xăm mình đó, nó mặc cái áo mỏng mỏng ngắn ngắn vậy đó, để lộ bắp vai ra rồi xăm cơ bắp rồi. Đó là những cái hình thức mà bị quyền lực cái sự tối tăm nó khống chế. Cho nên là chúng ta cần phải tin chắc vào Chúa Giêsu Christ và nhờ huyết báo của Ngài đó giải cứu. Cần cầu nguyện giải cứu trong danh của Chúa Giêsu thì chúng ta được tự do. Và khi Đức Thánh Linh của Ngài ở với chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta mới được tự do. Bây giờ một điều kế nữa chúng ta xem là Đức Chúa Trời quan tâm đến sự tự do của chúng ta. Ngài sẽ giải cứu chúng ta như lời Ngài phán hứa. Chiên con của lễ vượt qua mà sau đó được cung cấp cho dân Israel đó, là của lễ để giải cứu họ. Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết báo của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Như trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 18 đến câu 20 nói đó, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc vật vàng mà anh em được chuộc, bèn là bởi huyết báo của Đấng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Chúa Jesus Christ Ngài đã đến để giải phóng chúng ta, để chúng ta được tự do. Cho nên ngày hôm nay, những tín hữu nào, những người nào gọi là tin Chúa Jesus Christ, thờ phượng Đức Chúa Trời mà vẫn còn ở trong sự nô lệ, không được tự do, có nghĩa là nó không đúng theo theo cái đường lối, chương trình, kế hoạch của Chúa. Chúng ta được tự do bởi cứu Chúa Jesus Christ, như trong Giăng đoạn 8 câu số 36 nói đó. Vậy nếu con buông tha các ngươi thì các ngươi sẽ thật được tự do. Chúng ta phải tin Chúa Giêsu như thế nào đó là chúng ta được tự do. Nếu mà chúng ta bị còn ràng buộc bởi bất cứ điều gì mà như hồi nãy chúng ta nói đó, bàn luận đó, thì chúng ta chưa được thật sự được tự do. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có cái sự tự do là cái tự do mình cho mình có quyền làm tất cả mọi điều. Đó là cái sự tự do mà chúng ta cho, chứ không phải là sự tự do đó Chúa cho. Chúa Giêsu giải phóng con người. Chúa Giêsu giải phóng Nicodem. Ông là một người lãnh đạo của Do Thái giáo, nhưng mà Chúa đã giải thoát ông ra khỏi cái sự nô lệ của tôn giáo. Ông đang bị cái tôn giáo của ông đó, giáo phái của ông, tôn giáo của ông, Do Thái giáo của ông nó bắt ông cầm ở trong đó, giam ở trong đó, chỉ tin một Đức Chúa Trời mà thôi. Không thể tin Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu đã mở mắt ông và cho ông thấy trong Giăng đoạn 3 đó. Rồi Sa-chê nữa. Sa-chê cũng được Chúa giải cứu, giải thoát, được tự do khỏi cái tham lam về tiền bạc. Sa-chê là một người thâu thuế mà. Thâu nhiều lắm. Chính quyền La Mã giao cho cái người thâu thuế đó thâu một cái hạn định nào đó thôi, nhưng ông sẽ thâu nhiều hơn cái hạn định đó để rồi ông giữ lại cho mình, còn cái hạn định đó thì ông mới đưa cho La Mã. Cho nên là cái thời Chúa Giêsu người ta ghét những người thâu thuế là như vậy đó, cái lòng tham tiền bạc. Nhưng mà khi Sa-chê đã gặp Chúa rồi, ông nói ông sẽ bán nửa gia tài của ông để ông phân phát cho những người nghèo. Ai khiến cho ông làm thiệt hại, ông sẽ đền gấp 4 lần. Rồi Chúa cũng giải cứu người đàn bà ở tại giếng nước, tức là đàn bà Samari đó. Người đàn bà mà một cuộc đời cay đắng, Chúa cũng đã giải thoát bà. Cho nên tự do tâm linh của chúng ta là bởi đức tin vào nơi Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta được tự do khỏi sự trói buộc của quyền lực của ma quỷ và sự chết nhờ Đức Chúa Jesus Christ đã trả một giá bằng chính mạng sống của Ngài để mua chúng ta và mua hội thánh bằng chính huyết của Ngài. Nghĩa là nếu chúng ta được tự do là phải có một cái giá để trả. Cho nên là cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Chứ không phải như là món quà Noel mới không có giá thôi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Chúng ta muốn được tự do thì Chúa phải trả một cái giá. Nhưng mà chính chúng ta cũng phải vâng phục, đầu phục Chúa. Thì cái sự tự do đó nó mới ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta mới thật được tự do. Rồi cái điều kế tiếp nữa là chúng ta được tự do bởi Kinh Thánh. Chúng ta nhớ 300 năm đầu tiên trong dòng lịch sử đó, thì hội thánh của Chúa tuyệt vời lắm. Nhưng mà sau 300 năm đó, hội thánh đã bị thoái hóa. Vì lúc đó họ cấm đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh đã viết bằng tiếng Latin chỉ cho cái hàng ngũ mà chức sắc biết mà thôi. Còn con chiên mù mờ không bao giờ biết về lời của Chúa. Cho đó là một thời đại hắc ám. Cho mãi đến thế kỷ thứ 16, Martin Luther cải chánh giáo hội đó, thì lời của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh, mới được trả lại cho con dân của Chúa. Và nó mở ra một cái kỷ nguyên văn minh cho đến ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay chính lời của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh đó, sẽ giải thoát chúng ta. Như trong Giăng đoạn 8 câu số 32 đó. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật. Nếu chúng ta biết lời của Chúa thì chúng ta được tự do. Đó là lý do mà chúng ta cần lời của Chúa. Những người di dân đầu tiên chạy sang nước Mỹ đó là họ đi tìm kiếm tự do, họ chạy trốn cái sự bắt bớ của giáo hội đó đó. Và họ đến cho được sự tự do để giảng dạy học lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Họ đã thành lập một quốc gia trên nền tảng nguyên tắc của Kinh Thánh. Nước Mỹ thành lập trên nền tảng tự do tôn giáo, tự do thành lập hội. Vì thế, nhờ Kinh Thánh chúng ta được sự tự do về tôn giáo, tự do thờ phượng Chúa như ngày hôm nay. Nhờ Kinh Thánh chúng ta được tự do. Đó là lý do mà con cái của Chúa phải khao khát lời Chúa, phải quý giá lời Chúa, học và tìm hiểu lời Chúa, y như là luật pháp. Chúng ta sống ở Mỹ đó, chúng ta biết nhiều những cái điều gì ở Mỹ đó, càng tốt, càng có lợi. Còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không biết cái gì cả là bất lợi cho mình. Đơn giản vậy thôi. Cho nên lời của Chúa là giải phóng chúng ta. Và một điều kế tiếp nữa là chúng ta được tự do bởi Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu số 17 chép rằng: vả Chúa là Thánh Linh, và Thánh Linh Chúa ở đâu thì sự tự do ở đó. Chính Đức Thánh Linh giải thoát chúng ta được tự do qua việc tái sanh chúng ta, làm cho con người chúng ta được đổi mới, trở thành một tạo vật mới đó. Cho nên có nhiều người được tự do tôn giáo nhưng vẫn chưa được tự do trong tâm linh. Nhưng nhờ quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh, chúng ta được tự do trong tâm linh. Ngài đã khiến tâm linh đã chết của chúng ta sống lại và có mối tương giao với Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta đã từng nói về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh đó. Con cái của Chúa được nhận chìm trong Đức Thánh Linh của Chúa, chúng ta được tự do thoát khỏi cái sự ràng buộc, sự cầm cập của quyền lực, cái sự tối tăm này. Và bông trái của Đức Thánh Linh thể hiện trong đời sống của chúng ta, chứng tỏ sự tự do của chúng ta. Trong Kinh Thánh nó có một câu chuyện khi mà Lazaro bị chết 4 ngày rồi trong mộ, mà Chúa Giêsu kêu sống lại đó quý vị. Chúa Giêsu kêu trong gian đoạn 11 đó, câu 43-44, Chúa nói rằng: khi Ngài nói xong bằng kêu một tiếng lớn rằng: hỡi Lazaro, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: hãy mở cho người và để cho người đi. Đây là một hình ảnh có biết bao nhiêu tín hữu ngày hôm nay giàu tin Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, nhưng vẫn còn bị trói buộc. Vẫn còn bị trói buộc. Tin Chúa Giêsu là được ban cho sự sống và sự sống đời đời, nhưng vẫn còn vấn vương những tội lỗi của tổ phụ trói buộc. Trong Hebrew chương 12 câu số 1 chép rằng: thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nếu chúng ta là người tin Chúa Giêsu Christ rồi, đã được Đức Thánh Linh ban cho sức mạnh để giải cứu rồi, nhưng mà cố ý phạm tội thì không còn của lễ chuộc tội nữa. Trong Hebrew chương 10 câu 26 chép như vậy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Vì Đức Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Cho nên qua câu Kinh Thánh đó, chúng ta cần Đức Thánh Linh biết dường nào, phải không? Đức Thánh Linh chúng ta giao trong tay Ngài, phó thác cuộc đời của mình trong tay Ngài, bởi vì Ngài đến để tái tạo chúng ta, dẫn dắt chúng ta, dạy dỗ chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta để đi vào đất hứa. Ngài giải thoát chúng ta hoàn toàn. Và một điều nữa, trong câu số 7 đó: ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, để rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ai Cập. Điều này cho chúng ta biết là điều gì? Là Đức Chúa Trời quan tâm đến sự thông công của chúng ta, có mối thông công của chúng ta với Ngài. Ngài Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng ta. Trong Kinh Thánh có cho chúng ta bày tỏ cho chúng ta biết đó, trong Sáng Thế Ký chương 3 đó, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người rồi thì Ngài thường đi vào trong vườn đó đó để tương giao với Adam. Tương giao với Adam. Đức Chúa Trời mong muốn có một cái mối thông công với tạo vật của Ngài. Tạo vật tuyệt mỹ của Ngài là con người của chúng ta. Cho nên Ngài, đây là điều mà chúng ta cần nên ý là Đức Chúa Trời quan tâm đến cái mối thông công giữa chúng ta với Ngài. Cái mối thông công của quý vị với Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cả ngày lẫn đêm. Khi mà Chúa giải cứu một đoàn dân đi ra khỏi sa mạc đó, thì Chúa vẫn ở với họ. Ban ngày á, thì bằng một cái trụ mây, cái trụ mây để che chở họ khỏi nắng, nắng sa mạc. Nhưng mà ban đêm sa mạc lạnh lẽo thì cái trụ mây đó trở thành cái trụ lửa để soi sáng cho họ đi, gìn giữ khỏi thú dữ và sưởi ấm họ nữa. Đây là một hình ảnh rất là tuyệt vời. Trụ mây và trụ lửa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là mối thông công của Đức Chúa Trời ở với dân sự của Ngài, để Ngài có thể cung cấp mọi nhu cầu cho họ trong đời sống của họ. Ngày hôm nay cũng vậy. Chúa muốn chúng ta có mối thông công với Ngài. Chúng ta thông công với Ngài bằng cách nào? Chuyện trò với Ngài, thưa chuyện với Ngài, tỉnh nguyện với Ngài, chúc đổ lòng mình với Ngài. Chúa muốn như vậy đó. Chúa quan tâm đến mối thông công của chúng ta với Ngài như vậy đó. Rồi điều cuối cùng nữa, trong câu số 8, ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Jacob, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời quan tâm đến tương lai của chúng ta. Dân Israel đó, Ngài hứa là Ngài sẽ dắt họ vào trong cái xứ mà Ngài đã hứa cùng với tổ phụ của họ. Mà trong lúc đó họ vẫn còn, khi phán những lời này đó, họ vẫn còn ở tại Ai Cập, chưa ra khỏi. Nhưng mà Chúa quan tâm đến tương lai của họ. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Chúa cũng hứa với chúng ta như vậy đó quý vị. Thì là thứ nhất chương 1, câu 3, câu 4 nói ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Quý vị biết trong Jeremy chương 29 câu số 11 đó, câu đó Chúa nói, Chúa Ngài biết cái ý tưởng của chúng ta, ý tưởng của Ngài là đối với chúng ta, có nghĩa là khác với ý tưởng của chúng ta. Chúng ta có một cái ý tưởng cạn cợt, nhưng mà đối với Ngài đó, Ngài có một cái ý tưởng cao vợi, là Ngài là ý tưởng bình an cho chúng ta chứ không phải tai họa. Và Ngài muốn ban cho chúng ta một tương lai đầy hy vọng. Trong bản dịch mới thì dịch cái câu đó đầy, một tương lai đầy hy vọng. Bản cũ nói là để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Cho nên là chúng ta biết rằng Chúa quan tâm đến tương lai của chúng ta. Như vậy chúng ta phó thác cho Ngài, tin cậy nơi Ngài, trao phó những gánh nặng cho Ngài và tin cậy Ngài để Ngài kiểm soát hướng dẫn cuộc đời của chúng ta đi. Chúng ta sẽ được sự giải thoát, được tự do ở trong Chúa một cách rõ ràng, một cách đúng nghĩa, chứ không phải là chỉ mang một cái danh của Ngài mà chúng ta vẫn bị trói buộc, vẫn thờ thần tượng. Thần tượng là gì? Thờ thần tượng không phải là đem một cái hình tượng, một thần linh nào khác mình cúi xuống mình lại đâu, không phải. Thần tượng là những cái gì mà chúng ta đặt nó cao hơn Chúa. Tiền bạc, công danh sự nghiệp, con cái, gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, hay bất cứ một cái điều gì đó mà chúng ta đặt nó hơn Chúa, cao hơn Chúa, đó là thần tượng của chúng ta rồi. Chúng ta đang bị nô lệ cho cái điều đó. Cho nên qua sứ điệp này, cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa, chúng ta không chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà phải thực hành và tin cậy rằng Chúa sẽ giải thoát chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ là người quả thật được tự do, Mà cái tự do này ở trong Galati chương 6 đó, lời của Chúa khuyên là khi mà chúng ta tự do đời rồi, đừng có lấy cái sự tự do đó ăn ở một cách là tự do để làm cho nhiều người vấp phạm. Ngày hôm nay biết bao nhiêu con cái Chúa hoặc là cơ đốc nhân sống ở nước Mỹ này sống một đời sống tự do quá trớn. Cái tự do này là tự do ở trong Chúa, chứ không phải là tự do mà con người mình muốn, cái bản ngã của mình xui khiến cho mình là mình tự do là mình sẽ làm hư hết mọi sự. Ở nước Mỹ này là tự do như hồi nãy chúng ta nói, được giải thoát, được tự do đó, nhưng mà đừng lấy cái sự tự do đó mà đem vào trong hội thánh của Chúa. Rồi bây giờ là tôi sống tự do à, tôi muốn làm gì tôi làm à, làm hư hết công việc của Chúa. Cho nên điều quan trọng là phải đầu phục Chúa để cho Chúa cai trị chúng ta, lúc đó chúng ta mới thật sự được tự do. Hãy để Đức Chúa Trời nâng đỡ những gánh nặng đó của chúng ta. Hãy đến với Chúa Jesus Christ trong đức tin và được tự do ở trong Thánh Linh của Ngài. Amen. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Xin con cái.